Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ bảy ngày 26 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên khóa 17 tổ chức hội nghị lần thứ 20 để cho ý kiến vào dự thảo các đề án về phát triển kinh tế xã hội và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ thành phố giai đoạn 2016-2020.
Trả lời phỏng vấn của ông Lý Văn Cảnh, Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm Thái Nguyên về việc phân cấp và hiệu quả quản lý cũng như các điều kiện bắt buộc đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn.
Đến thời điểm này, thị trường quần áo mùa đông đã rộn ràng về các mẫu mã mới và hút khách. Đặc biệt năm nay, quần áo hàng Made in Việt Nam được nhiều người tiêu dùng thành phố Thái Nguyên lựa chọn. Chuyên mục tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 24 tháng 11, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên gồm bà Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, ông Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên và bà Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc cử tri tại thành phố Thái Nguyên. Tại buổi tiếp xúc, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin khái quát đến cử tri diễn biến và kết quả kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14 vừa bế mạc vào sáng 23 tháng 11. Với tinh thần làm việc đổi mới khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, Quốc hội đã hoàn thành chương trình làm việc của kỳ họp thứ 2 với nhiều nội dung quan trọng như xem xét đánh giá kết quả triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016, kết quả cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2011-2015, quyết định và thông qua các nghị quyết về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017 và quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương năm 2017. Công tác xây dựng luật nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật tiếp tục được các đại biểu tích cực thảo luận. Theo đó, tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 3 luật, 11 nghị quyết và cho ý kiến về 14 dự án luật khác. Cũng tại kỳ họp, Quốc hội đã tiến hành phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ khóa 14 đối với một số thành viên chính phủ. Qua hoạt động chất vấn cho thấy, những nhóm vấn đề được các đại biểu Quốc hội lựa chọn là xác đáng, phù hợp với thực tế, được cử tri dư luận xã hội cả nước quan tâm, đánh giá cao. Cách thức điều hành phiên chất vấn có nhiều cải tiến, trong đó việc tranh luận đối thoại trực tiếp về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau đã cho thấy tính dân chủ, thẳng thắn, cởi mở tại phiên chất vấn. Trước những thông tin trên, đại biểu cử tri thành phố Thái Nguyên bày tỏ sự phấn khởi trước tinh thần đổi mới trong cách thức điều hành và kết quả của kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14, đồng thời bày tỏ tin tưởng vào những quyết nghị của Quốc hội đối với các vấn đề đã được thông qua. Tuy nhiên, tại buổi tiếp xúc, cử tri thành phố Thái Nguyên cũng bày tỏ sự quan tâm tới việc thực hiện các luật khi có hiệu lực, đồng thời băn khoăn về vấn đề tham nhũng và giải pháp xử lý triệt để nạn tham nhũng trong tầng lớp cán bộ đảng viên, đặc biệt là cán bộ cấp cao. Thực trạng nợ xấu của các doanh nghiệp, nợ động xây dựng cơ bản tại các địa phương trong cả nước và giải pháp xử lý. Đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã giải trình làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền, các vấn đề ngoài thẩm quyền sẽ được đoàn tổng hợp và gửi tới các cấp ngành, các cơ quan chức năng liên quan trả lời làm rõ. Ngày 25 tháng 11, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị lần thứ 20 khóa 17, nhiệm kỳ 2015-2020. Cùng dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung cho ý kiến vào dự thảo các đề án về phát triển kinh tế xã hội, về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ thành phố giai đoạn 2016-2020. Đối với dự thảo đề án phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đến năm 2020, Ban Thường vụ Thành ủy đã phân tích và đóng góp nhiều ý kiến để việc thực hiện đề án mang lại hiệu quả cao. Như vậy, sau 2 năm triển khai thực hiện đề án giai đoạn 2014-2016, cơ bản các địa phương trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và nhân dân đã từng bước hình thành ý thức, thói quen trong việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn nói riêng và bảo vệ môi trường nói chung, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Tuy nhiên, hiệu quả thực hiện của đề án trong giai đoạn 2014-2016 còn chưa cao. Do vậy, giai đoạn 2016-2020, đề án hướng tới mục tiêu cụ thể là đến năm 2018, 100% các hộ dân, cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn 4 phường thực hiện thí điểm là Quang Trung, Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng và Đồng Quang tiến hành thực hiện xong việc phân loại rác thải tại nguồn. Đến năm 2020, trên 70% hộ dân và cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thực hiện xong việc phân loại rác thải tại nguồn. Tỷ lệ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đạt trên 90%, thu gom rác thải đô thị đạt 100%. Để thực hiện có hiệu quả đề án này, các đại biểu đã phân tích các nguyên nhân và các phương án thực hiện để đóng góp vào dự thảo, góp phần để đề án thực sự đi vào cuộc sống. Cùng với dự thảo đề án phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đến năm 2020, Ban Thường vụ Thành ủy còn tham gia ý kiến vào dự thảo các đề án quan trọng khác như đề án nâng cao năng lực quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020, đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020, đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020, đề án quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí sử dụng cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý giai đoạn 2016-2020, các đề án về công tác xây dựng Đảng và dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị tất cả các đề án trên đều có ý nghĩa rất quan trọng tới sự phát triển chung của toàn thành phố, vì vậy rất cần sự đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị cũng như toàn thể nhân dân. Trong quá trình hoàn thiện và thực hiện đề án cần phải được thực hiện một cách đồng bộ, các giải pháp cũng như các phương án cụ thể, không làm ảnh hưởng tới cuộc sống của nhân dân. Lựa chọn các phương án tối ưu để các đề án được thực hiện một cách có hiệu quả, góp phần đưa thành phố Thái Nguyên ngày một phát triển văn minh hiện đại. Hội phụ nữ xã Cao Ngạn hiện có trên 1.000 hội viên sinh hoạt tại 17 chi hội. Là một xã thuần nông nên những năm qua, hội đã tận dụng mọi nguồn vốn nhằm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, hội đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố với tổng dư nợ là 3,9 tỷ đồng cho 197 hội viên vay, trong đó vốn nước sạch vệ sinh môi trường trên 1,5 tỷ đồng cho 118 hội viên vay, vốn hộ nghèo 760 triệu đồng cho 17 hội viên vay, vốn cận nghèo là trên 650 triệu đồng cho 20 hội viên vay, vốn giải quyết việc làm là 230 triệu đồng cho 7 hội viên vay, vốn học sinh sinh viên là 260 triệu đồng cho 11 hội viên vay. Ngoài ra, Hội Phụ nữ xã Cao Ngạn huy động chị em đóng góp nguồn quỹ tiết kiệm được trên 300 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, hội đã cho 97 hội viên vay phát triển kinh tế. Song song với việc giải ngân nguồn vốn, hội đã phối hợp với Trạm khuyến nông, Phòng Kinh tế thành phố tổ chức 4 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 250 lượt hội viên về kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt để áp dụng vào sản xuất. Nói về vấn đề này, bà Lê Thị Bảy, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Cao Ngạn cho biết:
trong phong trào phụ nữ phát triển kinh tế nhờ vào cái nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội thì đến nay là tỷ lệ phát triển kinh tế có bước phát triển, trong đó là phát triển trang trại rất là nhiều. Và đặc biệt là không những cái nguồn vốn đấy mà chúng tôi còn huy động cái vốn mà tự. Ngoài cái vốn ngân hàng chính sách thì chúng tôi, cái vốn này là quỹ tiết kiệm tại chi tổ, chúng tôi thấy hoạt động rất là hiệu quả từ rất là nhiều năm rồi mà hiện nay cái vốn lại tăng lên. Thì chúng tôi còn thấy là giúp được thoát nghèo hàng năm cho chị em phụ nữ mà chị em khá thì tăng lên. Ví dụ như chị em phụ nữ mà nghèo hiện nay là xóm vải, từ 4 hộ nghèo mà hiện nay xóm vải không còn một hộ nghèo nào nữa, thoát nghèo và thoát cận nghèo rất là có hiệu quả.
Nhờ nguồn vốn vay đã có nhiều hội viên phụ nữ phát triển kinh tế gia đình. Trong số 197 hội viên được vay vốn đã có 25 hội viên có thu nhập từ 100 đến 150 triệu đồng từ chăn nuôi và trồng trọt. Đã có một hội viên được công nhận thoát nghèo năm 2016.
Chiều 24 tháng 11, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết hội thi chọn lao động giỏi năm 2016 và chương trình kế hoạch năm 2017. Trước đó, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã tổ chức hội thi chọn lao động giỏi với hai nội dung là tập thể và cá nhân. Đã có 24 tập thể dự thi. Qua đó, công ty đã xét duyệt và công nhận giá trị tiết kiệm vật tư nguyên vật liệu là trên 10 tỷ đồng và công nhận danh hiệu 13 tập thể có thành tích xuất sắc đạt danh hiệu lao động giỏi. Ở nội dung cá nhân, đã có 86 cá nhân đạt đủ điều kiện thi tay nghề. Căn cứ kết quả thi, Hội đồng thi chọn lao động giỏi đã xét và công nhận 25 cá nhân đạt danh hiệu lao động giỏi toàn diện, 48 cá nhân đạt danh hiệu lao động giỏi từng mặt. Hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế trong hội thi chọn lao động giỏi năm 2016, Trên cơ sở đó, triển khai chương trình kế hoạch tiếp tục triển khai hội thi thợ giỏi trong năm tiếp theo là từ nay đến hết tháng 1 năm 2017 sẽ chỉ đạo các chi nhánh tổng kết và triển khai tổ chức cho người lao động ôn lý thuyết và luyện tay nghề, đồng thời lựa chọn các tập thể và cá nhân dự thi cấp công ty. Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã trao chứng nhận cho 13 tập thể và hơn 70 cá nhân đạt lao động giỏi toàn diện, giỏi từng mặt năm 2016. Ngày 24 tháng 11, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG tổ chức trao giải cho 49 thí sinh đạt giải tại Hội thi Thợ giỏi cấp công ty năm 2016. Đây là kết quả sau hơn 10 ngày làm việc của ban tổ chức hội thi để chấm và chọn ra những bài thi xuất sắc. Được biết, Hội thi Thợ giỏi cấp công ty TNG năm 2016 thu hút sự tham gia của 124 thí sinh đến từ các chi nhánh may và nhà máy phụ trợ trong toàn công ty. Tham gia hội thi, các thí sinh phải may một chi tiết của áo là cổ có mũ. Các thí sinh dự thi đã làm bài nghiêm túc, đảm bảo đúng quy chế. Ban tổ chức hội thi đã thu đủ 100% bài dự thi. Tại lễ trao giải, ban tổ chức đã trao tổng trị giá tiền giải là 169 triệu đồng, trong đó có 5 giải nhất, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 10 giải nhì, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng và một giải đặc biệt trị giá 15 triệu đồng được trao cho thí sinh Dương Thị Khánh, công nhân chi nhánh may Việt Thái.
Mới đây, tại hội trường C1 Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Câu lạc bộ Sinh viên Tình nguyện TUE, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên đã tổng kết một năm thành lập. Xuất phát từ đội tình nguyện viên tiếp sức mùa thi 2015, ngày 24 tháng 11 năm 2015, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban giám hiệu, Ban chấp hành Đoàn Trường Đại học Sư phạm, Câu lạc bộ Sinh viên Tình nguyện Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên chính thức được thành lập. Bắt đầu chỉ với vài chục thành viên nhưng sau một năm, câu lạc bộ đã thu hút được 200 tình nguyện viên và 250 cộng tác viên. Trong gần một năm hoạt động, câu lạc bộ đã có nhiều hoạt động nổi bật như ngày thứ Bảy Xanh, tham gia hỗ trợ các hoạt động của đoàn trường, hội sinh viên Đại học Thái Nguyên, tổ chức các hoạt động từ thiện, đặc biệt là chiến dịch tình nguyện hè tiếp sức mùa thi. Tại buổi lễ, trong những màu áo xanh, các bạn đã thể hiện tinh thần đoàn kết bằng những bài hát hết sức sôi động, giàu ý nghĩa, thể hiện tính xung kích của tuổi trẻ bằng những chương trình hành động cụ thể trong năm 2017 và những năm tới. Chị Nguyễn Thị Hòa, chủ nhiệm câu lạc bộ thông tin.
Trong năm 2017 sắp tới thì câu lạc bộ đã có một cái sự cải tổ, đó là sẽ đưa cái hoạt động gắn liền với sinh viên, chuyển ban chủ nhiệm câu lạc bộ cho sinh viên đứng chủ chốt để tăng cái sự năng động, sáng tạo và chủ động của các bạn sinh viên. Và câu lạc bộ đã tiến hành bước đầu tiên chia nhóm các sinh viên theo từng chuyên ngành về văn nghệ, về thể dục thể thao, rồi về thực hành rèn luyện phục vụ sư phạm, nghiên cứu khoa học hay là học tập, trong đó có cả ngoại ngữ và tin học. Thì gắn liền với hoạt động chuyên môn, căn cứ với hoạt động năng lực hoạt động xã hội của sinh viên. Thì đối với từng mỗi nhóm đó thì các bạn sẽ có nhóm trưởng và mỗi một nhóm sẽ được tự chủ động đề ra chương trình hoạt động của mình và thi đua giữa các nhóm đề ra và sẽ được ban chủ nhiệm câu lạc bộ đề xuất, được phê duyệt, được sự đồng ý của ủng hộ của đoàn trường thì sẽ được tổ chức. Và như vậy thì chúng ta sẽ nhân rộng cái hoạt động đối với lại đông đảo sinh viên ở trong trường hơn.
Nhân dịp này, ban chủ nhiệm câu lạc bộ đã biểu dương khen thưởng cho 6 tình nguyện viên có nhiều đóng góp cho hoạt động của câu lạc bộ.
Ngày 25 tháng 11, Thư viện thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động thư viện, tủ sách cơ sở trong 2 năm 2015-2016. Dự hội nghị có các đồng chí đại diện thư viện tỉnh, đại diện các phòng ban chuyên môn của thành phố Thái Nguyên. Trong 2 năm qua, đội ngũ cán bộ công nhân viên thư viện thành phố Thái Nguyên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực đẩy mạnh các hoạt động liên quan đến công tác thư viện, đặc biệt là hoạt động phục vụ bạn đọc. Tính đến nay, thư viện thành phố Thái Nguyên đã thành lập được 120 tủ sách trên toàn thành phố. Với số lượng sách gần 30.000 bản, có tổng trị giá trên 800 triệu đồng. Ngoài việc nâng cao hiệu quả công tác phục vụ bạn đọc tại chỗ, Thư viện thành phố chú trọng đến mạng lưới thư viện điện tử, mỗi năm thu hút hàng nghìn lượt người tham gia truy cập, tìm hiểu, tra cứu tài liệu, đọc sách báo, học tập và vui chơi giải trí. Trong 2 năm 2015-2016, Thư viện đã phối hợp với các phòng ban chuyên môn của thành phố tổ chức thành công hội thi Thiếu nhi kể chuyện theo sách và liên hoan giai điệu tuổi Hồng. Đặc biệt, năm 2016, Thư viện đã phối hợp với Trường Tiểu học Trương Vương tổ chức thành công ngày hội đọc sách có chủ đề Vì một xã hội học tập với trên 1.000 người tham dự. Những hoạt động này đã góp phần cổ vũ việc đọc sách trong cộng đồng xã hội, tiếp tục khẳng định những giá trị to lớn của việc đọc sách, tôn vinh tác giả, tác phẩm, nghề xuất bản, in, phát hành. Với phương châm tất cả vì bạn đọc và với tinh thần trách nhiệm cao, đội ngũ cán bộ làm công tác tại Thư viện không ngừng trưởng thành về mọi mặt. Đến nay, 100% cán bộ tại thư viện biết quy trình xử lý kỹ thuật sách mới, 80% cán bộ thuần thục việc xử lý kỹ thuật sách mới để chủ động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị. Ngoài ra, Thư viện thành phố luôn coi trọng công tác kiểm tra những hoạt động, luân chuyển và phát triển tủ sách mới tại nhà văn hóa cơ sở theo định kỳ 6 tháng một lần. Trong 2 năm qua, đơn vị đã thực hiện luân chuyển được 190 lượt với gần 44.000 bản sách, trị giá trên 1,2 tỷ đồng. Bổ sung mới trên 4.000 bản sách, trị giá gần 200 triệu đồng, đồng thời tặng nhiều đầu sách giá trị cho các nhà văn hóa cơ sở nhân dịp khai trương tủ sách mới, trị giá mỗi tủ sách trên 400.000 đồng. Nhờ đó, số lượng độc giả đến đọc và mượn sách tại các tủ sách nhà văn hóa cơ sở, trường học khoảng trên 20.000 lượt mỗi năm, v.v. Thời gian tới, Thư viện thành phố Thái Nguyên tiếp tục phát triển sâu rộng mạng lưới thư viện, tủ sách cơ sở, xây dựng mô hình tủ sách gia đình, tập trung xây dựng, củng cố và duy trì phong trào đọc sách trong các cơ quan, đơn vị, trường học, đồng thời tổ chức nhiều hội thi, cuộc thi liên quan đến sách, góp phần thực hiện thành công đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ trên địa bàn, v.v. Nhân dịp này, Thư viện thành phố Thái Nguyên đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ thư viện cho những người đang trực tiếp làm công tác quản lý tủ sách tại các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội, nhu cầu ăn uống của mọi người dân ngày càng được nâng cao. Và để đáp ứng nhu cầu này, rất nhiều nhà hàng khách sạn, cơ sở dịch vụ ăn uống đã liên tục được khai trương. Theo thống kê của Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm thuộc Sở Y tế Thái Nguyên, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có trên 3.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Riêng ở thành phố Thái Nguyên, Trung tâm Chính trị Kinh tế Văn hóa Giáo dục của tỉnh có tới trên 1.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Để làm rõ việc phân cấp và hiệu quả quản lý của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống này, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ông Lý Văn Cảnh, Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Xin ông cho biết, hiện nay việc phân cấp quản lý đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn được thực hiện như thế nào?
Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống mà có giấy phép đầu tư của tỉnh hoặc là của Trung ương thì là do Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm quản lý, có nghĩa cấp tỉnh. Còn các cơ sở dịch vụ ăn uống dưới 200 suất ăn một lần mà do Ủy ban nhân dân thành phố cấp giấy chứng nhận kinh doanh thì cái đấy là do thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố quản lý và giao cái quyền cấp giấy chứng nhận đó. Thì hiện nay như tôi được biết là giao quyền cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm cho các cơ sở dịch vụ ăn uống đó là do Phòng Y tế thành phố Thái Nguyên cấp. Bên cạnh đó thì có những các cơ sở mà không phải cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm theo thông tư 47 ký ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ Y tế. Thì các cái cơ sở mà không có giấy phép kinh doanh, các cơ sở mà không có địa điểm cố định hay người ta nói khác là các cơ sở dịch vụ ăn uống nhưng là trên đường phố thì không phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, vẫn phải quản lý của ngành y tế thì chúng tôi phân cấp quản lý như sau. Các cái cơ sở mà có dưới 50 suất ăn một lần thì giao cho xã, phường, thị trấn quản lý. Mà trên 50 suất ăn đến 200 suất ăn thì do thành phố quản lý. Mà những cơ sở mà không có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm này thì họ phải bắt buộc phải ký cam kết với các cơ sở quản lý như tôi vừa phân cấp, vừa nói về phân cấp đó. Thì có nghĩa là nếu như anh dưới 50 suất ăn thì anh phải ký cam kết với Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn. Trên 50 suất ăn trở lên đến 200 suất anh phải ký cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm với Phòng Y tế là nơi cơ quan thường trực cho Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm của thành phố. Ký cam kết này thì nó chỉ khác cái là không phải cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm thôi, nhưng tất cả các điều kiện của cơ sở phải thực hiện theo đúng thông tư 30 của Bộ Y tế. Đó là điều kiện về cơ sở vật chất, điều kiện về trang thiết bị phải đảm bảo an toàn thực phẩm, điều kiện về con người phải được khám sức khỏe định kỳ một năm một lần.
Ông đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của giấy chứng nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm?
Trước hết thì tôi nói là khi kinh doanh dịch vụ ăn uống ấy, thì cái đầu tiên, cái tầm quan trọng đầu tiên chúng tôi phải đánh giá là cái tâm của người kinh doanh. Cái người sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm, cái người đấy, cái tâm là quan trọng nhất. Nhưng tuy nhiên, cái việc mà cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, đây là một cái thủ tục hành chính để các cơ quan quản lý nhà nước hướng dẫn để giúp đỡ làm sao cho đi vào đúng cái quy định. Thì cái việc mà các cơ sở phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, ví dụ có giấy phép kinh doanh, có địa điểm cố định mà không cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm thì sẽ bị xử lý theo quy định 178 của Chính phủ, theo cái nghị định 18 xử lý theo quy định. Thế còn những cơ sở mà có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm mà đi thanh kiểm tra và không đủ điều kiện theo các quy định đó thì cũng bị xử lý theo quy định. Chính vì thế nên là các cơ sở phải cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Mà tôi nói lại là cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm này là không tốn tiền và cũng không mất thời gian nhiều. Nếu như các cơ sở chỉ quan tâm một chút, các bạn hãy đến với Phòng Y tế thành phố Thái Nguyên và đến với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thái Nguyên, chúng tôi sẽ hướng dẫn và có các thủ tục trong vòng 5 ngày là công chí làm xong các thủ tục.
Ông có khuyến cáo gì đối với những người tiêu dùng khi mà đến với các cái cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thì người ta có nên yên tâm với những cái cơ sở đã có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm hay không?
Cái giấy chứng nhận cơ sở an toàn vệ sinh phẩm là một trong những điều kiện bắt buộc cơ sở kinh doanh phải có. Người tiêu dùng khi mà đến với một cơ sở kinh doanh dịch vụ uống mà có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm của các cơ quan chức năng cấp thì đó là rất yên tâm. Yên tâm bởi vì sao? Bởi vì cơ sở đó đã được cơ quan quản lý nhà nước đến thường xuyên và quản lý và hướng dẫn họ làm đúng các thủ tục hành chính cũng như các quy trình sản xuất chế biến nó an toàn. Tuy nhiên, khi mà cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm này không phải là khi cấp một lần mới được mãi, mà giấy chứng nhận chỉ có giá trị trong 3 năm. Ngược lại, khi cấp rồi nhưng sau khi thẩm tra, thẩm xét, thanh tra, kiểm tra mà không đạt yêu cầu theo quy định thì chúng tôi vẫn có quyền tịch thu và thu hồi giấy này. Thế có nghĩa rằng là giấy là rất quan trọng, tuy nhiên chúng ta phải quan tâm đến cái việc là quy trình sản xuất và các cái điều kiện hàng ngày của các cơ sở đó như thế nào. Thì chính vì thế nên chúng tôi phải có cái việc có cái đoàn thanh tra, hậu kiểm và kiểm tra hàng năm kiểm tra. Mà theo quy định kiểm tra thì các cơ sở do huyện quản lý là chúng tôi kiểm tra không quá 3 lần một năm. Do tỉnh quản lý thì không kiểm tra không quá 2 lần một năm. Mà các cái cơ sở mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ an toàn thực phẩm, như mà tôi nói đấy, là các cơ sở phải ký cam kết ấy với chính quyền địa phương ấy. Ví dụ các hàng rong, các cái cơ sở dịch vụ mà không có điểm quy định ấy, thì một năm các cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra đến 4 lần.
Hiện nay thì cái mức xử phạt đối với cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm này thì mức xử phạt quy định là như nào?
Trước đây thì cái mức xử phạt không có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, tôi nói trước đây là chưa có nghị định 178 ấy, thì đồng đều từ 10-15 triệu. Nhưng tuy nhiên bây giờ theo quy định rất là rõ, theo nghị định 178 của chính phủ quy định ấy, thì các cấp xã phường quản lý thì từ 1-3 triệu nếu như không có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, và từ của thành phố quản lý là từ 3-5 triệu, còn cấp tỉnh quản lý mà nếu như không có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm là từ 10-15 triệu.
Nếu mà cơ sở mà đã có giấy chứng nhận này rồi nhưng mà thanh tra kiểm tra mà không đạt theo những cái tiêu chuẩn của cái quy định thì có bị xử phạt nữa không?
Thì chắc chắn rồi. Khi mà anh cấp giấy chứng nhận cho anh không có nghĩa rằng là anh đảm bảo hết. Cấp giấy chứng nhận cho anh đó là một cái điều kiện, đó là cái giấy để anh được phép kinh doanh dịch vụ ăn uống. Tuy nhiên trong lúc kiểm tra thì có những cái mức xử phạt, ví dụ như điều kiện cơ sở vật chất không đảm bảo, điều kiện con người không đảm bảo, điều kiện trang thiết bị không đảm bảo đấy, thì chúng tôi vẫn xử phạt theo quy định của nhà nước. Ví dụ như hàng năm không chịu khám sức khỏe một lần thì cái cơ sở dưới 10 người tôi phạt từ 500 đến 1 triệu. Thế và không xác nhận kiến thức dưới 10 người thì cũng phạt từ 500 đến 1 triệu. Thế có nghĩa là xử phạt vi phạm hành chính ở đây là để răn đe và để cho mọi người thực hiện đúng các cái quy định đó.
Được, xin cảm ơn ông.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 5 tháng 11. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau. Phần điểm tin nhanh về thị trường tài chính tuần qua. Trong tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm có phản ánh, thị trường quần áo ấm, hàng Việt chiếm ưu thế. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, càng về cuối tháng, giá vàng trong nước liên tiếp có dấu hiệu giảm mạnh với tổng mức giảm liên tiếp sau 2 tuần đã lên tới 1 triệu đồng một lượng. Trong phiên giao dịch lúc 9 giờ ngày 25 tháng 11, vàng miếng SJC chỉ đạt mốc giao dịch mua vào bán ra là 35,5 và 35,65 triệu đồng một lượng. Đây là mức thấp nhất của vàng miếng SJC trên biểu đồ thông báo của tập đoàn đá quý Doji. Nguyên nhân là do giá vàng miếng những ngày qua luôn chịu tác động do phiên giảm mạnh vào đêm 23 tháng 11 của giá vàng thế giới. Để đảm bảo cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bình ổn thị trường hàng hóa dịp cuối năm 2016 và dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, Bộ Công Thương vừa ban hành chỉ thị về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm. Theo đó, Bộ đề nghị Trung ương đánh giá sát nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc tại địa bàn quản lý để chủ động có phương án hoặc đề xuất với các cấp có thẩm quyền, biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đứt nguồn hoặc tồn ứ hàng hóa sau Tết. Đối với các đơn vị sản xuất thì chủ động rà soát, đánh giá cung cầu theo giai đoạn, bảo đảm tiến độ sản xuất, cung ứng, thực hiện nghiêm túc quy định về dự trữ lưu thông, dự trữ quốc gia để cung ứng đủ kịp thời nguồn hàng cho thị trường khi cần thiết. Có kế hoạch dự trữ hàng hóa, vật tư, nguyên nhiên vật liệu một cách hợp lý, ưu tiên sử dụng nguyên liệu trong nước đã sản xuất nhằm duy trì sản xuất ổn định để bảo đảm lượng cung ứng hàng hóa cho thị trường với giá cả hợp lý, chất lượng tốt, nhất là trong các dịp tiêu dùng cao điểm.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù thời tiết mới bắt đầu lạnh nhưng trên thị trường đã tràn ngập mặt hàng quần áo ấm mùa đông với nhiều kiểu dáng mới hút khách. Đặc biệt qua khảo sát trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, chúng tôi nhận thấy năm nay quần áo ấm mang thương hiệu Made in Việt Nam được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.
Dọc theo các tuyến đường được mệnh danh là phố quần áo như Lương Ngọc Quyến, Hoàng Văn Thụ, Bến Tượng, Minh Cầu, đầu đầu cũng thấy các cửa hàng bày bán những sản phẩm quần áo ấm với kiểu dáng mẫu mã đa dạng. Bước chân vào shop Phương, đường Lương Ngọc Quyến chuyên bán hàng Việt Nam xuất khẩu. Chúng tôi choáng ngợp với hàng trăm sản phẩm khác nhau, từ quần áo chất liệu len, nỉ, độ dày vừa phải đến các loại áo phao dày. Chị Hoàng Thiên Nga, nhân viên của shop Phương thông tin, mấy ngày hôm nay trời chuyển rất đậm nên các sản phẩm của cửa hàng bán rất chạy, dao động từ 50 đến 100 sản phẩm mỗi ngày. Năm nay giá bán cũng khá hợp lý. Đơn cử như áo len có giá bán dao động từ 200 đến 400 nghìn đồng một chiếc, tùy từng chất liệu. Áo phao dày, chất liệu siêu nhẹ có giá bán dao động từ 350 đến 450 nghìn đồng. Tại cửa hàng mang đậm thương hiệu Made in Việt Nam như Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG trên đường Minh Cầu, khách hàng đến mua khá nhộn nhịp. Chị Lê Thanh Huyền, nhân viên cửa hàng cho biết, cách đây một tháng, cửa hàng đã cho thanh lý toàn bộ quần áo mùa hè để lấy chỗ trưng bày sản phẩm mùa đông. Năm nay, ngoài những sản phẩm áo vét, các loại váy với chất liệu dạ ấm, TNG còn bày bán trên 20 mẫu sản phẩm áo ấm chất liệu phao, kaki, có thể chống chọi với cái rét đại hàn, nhưng giá cả rất phải chăng, chỉ dao động từ 1,5 đến 2 triệu đồng một sản phẩm.
Thời điểm này cũng là đầu mùa đông nên đơn vị đang có chương trình khuyến mại giảm giá từ 20 đến 40% theo từng sản phẩm nên lượng khách mua hàng cũng khá đông.
Thị trường quần áo mùa đông năm nay khá đa dạng nên nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao, đặc biệt là chị em phụ nữ. Chị Lê Thu Hằng, phường Tân Lập chia sẻ, năm nào tôi cũng chọn mua từ 1 đến 2 sản phẩm của hãng TNG vì chất liệu bền, giá lại rẻ.
Những năm trước, các sản phẩm quần áo của TNG khá đơn điệu, nhưng năm nay các mẫu mã sản phẩm có thể sánh ngang với các thương hiệu Việt Nam nổi tiếng khác.
Còn chị Đoàn Thị Minh Thái, giảng viên Đại học Thái Nguyên cũng có những chia sẻ khác.
Tôi đi mấy cửa hàng bán quần áo Trung Quốc cũng có này, Hàn Quốc cũng có này, nhưng ưng hơn vẫn là hàng sản phẩm Việt Nam xuất khẩu vì mẫu mã thiết kế đa dạng. Giá cả niêm yết rõ ràng.
Bên cạnh các cửa hàng quần áo mùa đông dành cho người lớn, chúng tôi cũng thấy các cửa hàng quần áo dành cho trẻ em được khách hàng đến mua khá nhộn nhịp. Một chủ cửa hàng nằm trên đường Minh Cầu chia sẻ, để phục vụ nhu cầu mua sắm của khách hàng, đầu vụ cửa hàng nhập sản phẩm đa dạng, trong đó có quần áo hàng Quảng Châu Trung Quốc, sản phẩm quần áo trẻ em của Hàn Quốc. Nhưng thời gian gần đây, các sản phẩm quần áo ấm có xuất xứ từ Việt Nam là bán chạy hơn cả, nên cửa hàng điều chỉnh nhập sản phẩm Việt về phục vụ khách hàng nhiều hơn. Cùng với sự góp mặt của quần áo mùa đông là hàng Việt Nam, qua khảo sát chúng tôi cũng thấy các mặt hàng quần áo ấm của Trung Quốc bán cũng khá nhiều, chủ yếu được bán tại các chợ truyền thống hoặc bày bán ngay trên vỉa hè, nhưng số lượng người đến mua không đông. Điều này chứng tỏ người tiêu dùng ưa chuộng sản phẩm quần áo ấm có xuất xứ của Việt Nam hơn. Đây có thể thấy là tín hiệu đáng mừng cho sản phẩm quần áo ấm mùa đông là hàng Việt. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Tài chính thị trường. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau.
Mừng sinh nhật của hãng bán và giới thiệu sản phẩm chăn ga gối đẹp Hanvico tại 357 đường Cách mạng tháng 8 tròn 1 tuổi và kỷ niệm 26 năm Quân Nga đồng hành cùng khách hàng. Để phục vụ nhu cầu của quý khách tin yêu sản phẩm Hanvico, công ty cho ra đời dòng sản phẩm mới mang thương hiệu MyShop với tiêu chí bền, rẻ, đẹp. Sản phẩm đệm chống khuẩn của Hanvico độc quyền duy nhất tại Việt Nam, được sử dụng các nguyên liệu có khả năng chống khuẩn, thân thiện với môi trường, độ an toàn cao, không độc hại và mang tầm quốc tế, đã được cấp giấy chứng nhận của các tổ chức quốc tế. Ngoài ra, quý khách còn được tặng một phiếu bốc thăm và tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng khi khách mua hàng trị giá 500.000 đồng. Tổng quà tặng lên trên 40 triệu đồng. Hãy đến với địa chỉ số nhà 357, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên để được tư vấn và phục vụ chu đáo.
Bà ơi, nhanh chuẩn bị hành lý, mình đi thăm thằng cả với cháu nội thôi.
Ông ấy đi đâu về mà nói chuyện lạ thế? Thằng cả nhà mình nó đang ở Pháp kia mà.
Hôm trước mình gửi tiết kiệm ở Sagombank, có chương trình khuyến mãi sinh nhật vui, xuân hạnh phúc, bà nhớ không?
Nhớ chứ, mình còn trúng bao nhiêu là quà, nào máy xay thịt, nào máy nướng bánh mì, máy trồng rau mầm. Mình còn đổi được bộ chén sứ hoa văn với lọ thủy tinh đẹp ơi là đẹp, khi đổi điểm tích lũy phí dịch vụ nữa kia mà.
Tôi mới đi quay số về, mình trúng được giải nhất là chuyến du lịch châu Âu dành cho hai người. Tôi vội vàng chạy về đây báo với bà ngay đấy.
Ôi giời ơi, thật hả ông? Tôi phải gọi điện báo ngay cho thằng cả đây.
Chưa hết đâu, khi gửi tiết kiệm vào ngày sinh nhật của Sacombank 21 tháng 12 2016 sắp tới, mình còn được nhân đôi điểm thưởng và tham gia buổi quay số đặc biệt với giải thưởng hấp dẫn là 25 chuyến du lịch Thái Lan trị giá 8 triệu đồng một giải đấy.
Vui quá ông ạ. Tôi phải nói với thằng Út với mấy người bạn đến Sacombank gửi tiền ngay mới được.
Mọi chi tiết xin liên hệ 1900 555 5588 hoặc truy cập www.sacombank.com.vn.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrax và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803 737 737.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác. Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh. Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự Hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.